thế cái môn cái người quán tác giả. Tác giả tức là cái người tạo tác, bởi vì ở thế gian luôn luôn có những cái điều đau khổ, những cái điều đau khổ nó xảy ra thì mình liền nói từ đâu mà có, phải không? Cái khổ này từ đâu mà có thì hỏi từ đâu có thì sẽ trả lời sao? Có người nói tự mình làm mình chịu, thấy không? Tự mình làm khổ. Có người nói
do kẻ khác làm mình khổ.
Còn có người nói sao? Do mình, do người chung lại làm khổ.
Có người nói
do mai rủi nó làm khổ,
thấy không?
Rủi mai nó làm thành cái khổ. Thì đó là những cái quan niệm sai lầm. Cho nên ở đây nó giải thích cho thấy rõ rằng tất cả cái khổ nó không phải là tự tác, tức là không phải mình làm, không phải tha tác. Tha tác đây có hai nghĩa. Tha tác một là do các cái duyên khác nó làm cho mình khổ. Hai là do một đấng tối cao nào đó đày đọa cho mình khổ. Cái thứ ba là nói rằng hoặc là cái khổ đó nó ngẫu nhiên đến chứ không có ai tạo hết. Ngẫu nhiên tức là không nhân không duyên đó, phải không? Ngẫu nhiên thì thường thường nói tôi rủi quá cho nên gặp những cái điều đau khổ. Cái rủi đó là nhân duyên gì?
Nó không có nhân duyên, phải không? Cái rủi cho mai là cái không nhân duyên. Vì vậy mà nếu chấp
như vậy, bốn cái chấp đó gọi là tà kiến.
Chấp tự tác cũng tà kiến, tha tác cũng tà kiến,
rồi tự tha cảm tác cũng tà kiến, rồi vô nhân tác cũng tà kiến. Mà thường thường nếu mà có người hỏi khổ thì tụi con trả lời sao? Cái khổ từ đâu mà ra, tụi con trả lời sao? Từ đâu ra nó là sao? Hoặc thế gian khi họ gặp cảnh khổ, hỏi cái khổ này từ đâu lại chứ họ nói là sao? Đa số nếu có học Phật chút ít thì nếu gặp cái cảnh khổ quá, cái khổ này là do mình làm ra, phải không? Do cái nhân mình gây cho mình chịu quả thì nói là mình làm ra, thì nói đó cũng chưa đúng. Thì có người nói cái khổ này do mọi người xung quanh họ ghét mình, họ làm ra, phải không? Thì đó là tha tác. Rồi có người lại nói cái khổ này do đánh tối cao đày đọa mình cho nên mình phải khổ, thì đó cũng là tha tác. Thành ra tha tác là cái những cái người khác làm hoặc là một đánh tối cao làm. Thì có từ đánh tối cao mà đây gọi là tự tại thiên đó. Hoặc là cái khổ là bỗng dưng đến. Như vậy thì tất cả cái trả lời đó đều không đúng lẽ thật. Mà lẽ thật của nó là sao? Muốn trả lời khổ từ đâu có, phải trả lời sao? Từ đâu có? Thử trả lời có trúng không? Đúng ra phải nói khổ do nhân duyên mà có, chứ không tự không tha gì hết. Đủ nhân đủ duyên thì có khổ à, thấy không? Mà đủ nhân đủ duyên có khổ thì cái khổ thiệt không? Khổ không thiệt. Mà không thiệt khóc thì chi? Phải không? Cái khổ không thiệt. Mà không thiệt sao nước mắt làm gì vậy? Bây giờ tụi con thử kiểm điểm cho thầy thấy cái khổ thiệt coi. Cái khổ nào là khổ thiệt? Không có cái khổ thiệt, phải không? Nhưng mà khi mình sống là mình thấy nó khổ thiệt, phải không? Nếu không thiệt thì sống chi? Bây giờ thầy nói ví dụ như vậy, cho hai đứa đi làm công tác nặng về cái khu phố làm một ly nước chanh và một ly nước lã. Lại mời hai người, đưa một người ly nước cho anh trước, rồi đưa người kia ly nước lã uống. Thì tụi con nghĩ cái người uống ly nước lã có khổ không? Khổ tại sao? Khát nước mà được ly nước lã thì cũng được hết khát rồi. Thì cái khổ nó không phải là do vật chất nữa rồi, phải không? Nếu mà do vật chất khổ là mình khát nước, người kia khát nước, mà đưa nước cho người kia không đưa nước cho mình á, mình khô cổ quá, mình khổ, phải không? Nhưng mà lại cũng có ly nước cũng hết khô cổ, mà tại sao khổ? Tại sao khổ? Giờ mới được định nghĩa cái khổ là tại sao?
Như vậy thì cái khổ nó tại sao? Thử
nó có thật cái khổ không? Hay là trong cái tưởng tượng mà khổ? Chứ mình nghĩ là cái chị đó thương người này ghét mình, phải không? Thương người kia ghét mình mà còn mình khổ chứ có gì đâu. Chứ ly nước chanh hay ly nước lã cũng đều là làm cho mình hết khát. Nếu mà họ không có đem một ly nước chanh chỉ hai ly nước lã thôi á, thì mình đâu có khổ, phải không? Tại sao mình có ly nước chanh mình ly nước lã chứ cảm thấy khổ? Như vậy cái khổ nó thiệt hay không? Nó không có thiệt đó, mà do cái tưởng của mình, phải không? Mình tưởng người này thương ghét gì đó mà hồi cái thì mình khổ. Như vậy thì cái khổ đó nhiều khi khác thôi, khổ mà muốn đổ đi, thấy không? Đó thì như vậy mới thấy rằng cái khổ của con người nó không có thật, mà nó chỉ ở trên cái tưởng tượng đối chiếu so sánh thôi, chứ không có cái thật khổ, phải không? Rồi giờ tụi con kiểm điểm lại thật kỹ coi
bao nhiêu cái mà tụi con khóc được nó nằm ở chỗ đó,
nó nằm ở chỗ đó chứ nó không có thật.
Thì có gì đâu mà quan trọng.
Bây giờ mình nghĩ là cái máy nó chạy khô thì đổ một chút dầu cho nó chạy, phải không? Thì cái gì mình cứ giờ đưa khô cổ ra mà hôi quá thì khô cổ, thì trong tách nước uống rồi thì nó hết khô cổ thì mình cũng làm việc được như thường. Thì có gì đâu mà phải khổ. Như vậy mà thấy là chỉ có thêm chút tình chút đường rồi mới khổ.
Thì như vậy mới thấy cái khổ nó không phải gì đó chứ mà khổ, phải không?
Mà do có cái tưởng tượng
thương ghét cái con thân mình nữa rồi tự nhiên mình khổ.
Cũng nhiều khi á, nếu nói khổ đói là khổ thì thầy ví dụ trường hợp này, trường hợp hai người cùng đói bụng, phải không? Rồi cái đi về nhà, cái chú số là một tô mì đàng hoàng, nước chế nước ở lên cao, phải là nghi ngút mùi thơm hằng hẹ đâu. Rồi cái đưa mình hai cú khoai lang, đưa hai cú khoai lang với chia tô mì thì phải là nghi ngút của bên mình hai cú khoai lang. Thì trong khi đó là lúc đó bụng cào đương khổ đó, phải không? Mà đứa này cũng phải là ăn thà liệt. Tôi còn thấy lúc đó ăn thà liệt chắc ít người chưa ăn thà liệt, chú ăn liệt nè. Như vậy thì cái nào khổ? Nếu nó cái đói bụng là khổ thì được hai cũng phải lan là hết đói rồi, thì đã trừ được cái khổ. Mà tại sao mình không lấy mà trời, mà nó quăng đi? Thì như vậy sao?
Cái gì khổ? Bỏ qua những lý lẽ đó rồi cũng không có thấy cái khổ nó không có thiệt, phải không? Mà do cái tưởng tượng, cái suy tư cố chiến
tâm niệm rồi này chưa đủ thứ chuyện cộng lại rồi nó biết thành khổ chứ có gì đâu, phải không?
Như vậy thì để thấy rằng chúng ta trong thế gian này bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu chuyện đau đớn mà than mà thở đó, nó không có gì khổ hết. Cũng như hôm trước của thầy nói chuyện
có cái chú đó, chú nói gì, chú mến người ta, thương người ta nhiều quá, cái bây giờ bất thành người ta không thương chú, cái chú khổ. Bởi thương cái nhiều quá thì không thương cái khổ. Cái khổ thì tôi có thấy cái khổ là thiệt không? Bây giờ thì thầy nói nếu con người lấy cái sợi dây thật trói mình thật chặt, trói mình thật chặt, cái khi đó cái bất thành nó mở quanh cái dây ra, lúc đó mình khổ là như Thôi hả, có lẽ ra mình khổ,
họ mở là mình vui. Tại sao họ mở mình chưa khổ? Khi họ mở họ thương mình, cho nên họ ràng buộc đủ thứ chuyện này chứ kia. Bây giờ họ hết thương mình, cho thì mình khổ quá.
Tại sao mình lại khổ?
Tại sao mình khổ? Mới đi trả lời những này đi. Bây giờ đến này trả lời được câu hỏi cho câu đó. Giờ ta hết thương mình là mình khá, mình hết bị ràng buộc nữa. Thì mình tự do là mình khá, mình tự do là giải thoát.
Rồi tại sao lại khổ?
Như vậy thì tụi con mới thấy cuộc đời những cái khổ thật là vô lý, phải không? Thật là vô lý mà người thật kiếm khổ. Vậy đó mà cũng bao nhiêu nước mắt rồi, cũng kêu trời kêu đất. Như vậy để thấy rằng cái khổ là các không thiệt, mà chúng sanh mê lầm chấp cái khổ là thiệt, rồi chấp là tự tác, là tha tác. Cái trường hợp mà người ta thương mình thương ta rồi ta bỏ mình nữa, thì nó khổ, thì nó họ làm cho mình khổ, phải không? Mà họ có làm mình khổ đâu, họ bỏ mình nó đi thì mình tự do, họ làm gì mình khổ, mà mình khổ thì mình chịu. Như vậy thì á, ai làm khổ? Mình khổ hay người ta khổ? Như vậy thì nói người ta làm chứ không đúng, phải chi người ta cầm gậy cho đập mình, ta làm khổ. Còn ta tha cho mình, để cho mình thánh thôi, kêu là họ làm mình khổ. Thì như vậy để thấy rằng cái khổ nó không có cái thực chất của cái khổ, mà do cái tâm tưởng của con người cộng thêm một vài điều kiện bên ngoài, phải không? Rồi ở trong ở ngoài nó cộng lại rồi pha chế nó biến thành cái khổ. Nếu mà ai đó nói thằng đói là khổ rồi, hồi nãy trường hợp đó đó, đưa đói bụng như cao, mà nó hai người mà đưa họ một tô mì, đưa mình hai củ khoai lang là lúc đó hà đói. Hát chứ đó, một ăn khoai lang trong ăn. Cái nào là khổ, nếu thịt đó là khổ thì phải lấy khoai lang ăn, phải không? Còn nếu mà trường hợp mình đói cào, hai người đói cào, mà đưa người củ khoai lang ăn là thì lúc đó thất mạng. Ăn củ khoai lang phải trở hết khổ, phải không? Như vậy thì thấy nó còn cộng thêm cái gì á, chứ không phải là cái chuyện ở bên ngoài thôi. Vậy tụi con mới thấy rằng tất cả cái khổ ở trên thế gian này nó không có một chiều, nó không có một mặt. Mà mình nói một chiều một mặt là cách, phải không? Đó, bởi vậy nên phải biết cái khổ là đủ nhân đủ duyên mới là khổ, chứ không phải là một mặt, rồi không phải tự mình làm khổ, cũng không phải từ những người khác làm khổ, mà cũng không phải bỗng nhiên nó có khổ, mà do có cái nhiều lý do chung hợp lại, rồi do mê lầm mình tưởng tượng đó là khổ, rồi mình khổ, phải không? Tưởng tượng đó là khổ rồi mình khổ. Tưởng như tụi con thấy ban đêm tụi con đi đường, cái vùng nào mà ma nhiều á, người ta đồn ma nhiều á, mà giả sử đi có mình không đèn không đuốc á, lúc đó tụi con có sợ không? Tại sao sợ? Lúc đó tưởng ma chắc này nó thấy mình và nó đi theo mình, phải không? Bởi tưởng ma nó theo mình, tưởng ma nó sẽ nhát mình, tưởng ma nó hớn hồn mình chẳng hạn, cứ tưởng như vậy đó, cho nên rồi quảng hốt lên sợ. Rồi nếu khi sợ đó làm sao hết sợ? Không hết sợ nữa, la không có người ta cần la còn sợ nữa, chỉ còn có cái hai cái lối mà gọi là để cho bớt sợ. Một lối thứ nhất là đạo lý, là dùng câu niệm Phật, niệm Quan Thế Âm, phải không? Niệm Quan Thế Âm hồi cái bớt sợ. Tại sao bớt sợ? Cứ là niệm cái niệm Quan Thế Âm của Bồ Tát hoài đâu có tưởng, phải không? Nhớ niệm Quan Thế Âm mà đâu có tưởng nữa mà sợ, nhờ vậy mà bớt sợ. Còn không thì hát ca rung lên để cho nó át cái tiếng im, át cảnh im lặng nó đi, phải không? Dùng những cái tiếng đó để át cái im lặng đi, để cho bớt sợ. Như cái kia thì nó không có đạo lý, còn cái đạo lý thì khi đó dùng câu niệm Phật hoặc là tụng câu thần chú, phải không? Thì câu thần chú để mình tưởng tượng là câu thần chú là trị ma, cái mình tụng nó lòng cái bất sợ đó. Nói như vậy rồi tụi con nghĩ, có những đêm tụi con nằm mộng mà thấy ma nhát, lúc đó tụi con mới nhớ niệm Phật không? Mà niệm Phật cái hết liền không? À như vậy con niệm Phật linh quá. Phải linh không? Phải linh không? Vậy chứ sao? Thực là cũng là tâm lý thôi. Bởi vì khi mình mộng mà thấy cảnh dữ là ma và là ai hại mình đó, là cảnh dữ, thì lúc đó những cái tiềm thức của mình nó hiện những cái bóng dáng ác, cho nên mình hoảng hốt. Lúc mà đưa hoảng hốt á, thì nhớ lại niệm Phật này kia là cái niệm lành trỗi dậy của cái ác nó tan đi thôi, chứ không có gì lạ hết. Một niệm lành nó trỗi dậy thì tất cả cái ác nó tan, chứ có gì đâu. Vậy trên niệm Phật cái ma nó tự tan. Hoặc là thấy cọp chụp và mình nhớ niệm Phật cái cọp nó cũng mất. Thì đó là để thấy rằng khi cái niệm lành mình vừa thống vệ cái từ cảnh dữ, giống như địa ngục. Nên là Phật mới nói rằng hồi xưa là ngài tu hành Bồ Tát rồi đọa xuống địa ngục, bị ở trên này ngài săn bắn rồi đó, đọa xuống địa ngục cho rồi ngài bị quỷ sứ nó bắt ngài kéo chiếc xe thật là nặng, rồi sao cầm roi nó bứt rồi kéo đi mà ạt nó còn đánh rồi ngài kéo ngang cái chỗ đó, cái thấy người ta bị trói vô cái cột đồng đốt, họ la thăng thở khóc lóc quá, cái ngài xót xa quá, ngài dừng lại, ngài nguyện để một mình tôi chịu tất cả cái đau khổ của địa ngục này cho những người ngài được thoát khỏi cái khổ đó, nhưng để một mình tôi cam chịu. Vừa nguyện vậy rồi cái ngài thanh cái quả trời, thanh cái quả trời hết thấy cái cảnh địa ngục kia. Thì tụi con thấy như vậy thì cái địa ngục từ đâu ra? Nếu cái tâm mê muội ác độc của mình thì nhắm mắt thấy những cảnh dữ đó gọi là cảnh địa ngục. Nếu khi đó tâm vừa hồi tưởng nhớ lại khởi cái đại bi tâm hoặc là khởi cái niệm lành thì liền cảnh nó mất đó. Chứ không có gì lạ. Hiểu vậy rồi thì mới thấy khi mình mộng mình thấy cảnh dữ, vừa nhớ niệm Phật của lúc đó phai nhiều. Nhưng niệm lành vừa trỗi dậy thì cái dữ nó mất. Như vậy thì cái khổ của địa ngục nó không thiệt, mà cái khổ thế gian có thiệt không? Cũng không thiệt luôn nữa. Thì khổ không thiệt thì từ đây sai chắc đỡ trốn nước mắt lắm. Phải không? Nó có thiệt tới đâu, đâu mà phải sao nước mắt uống. Phải không? Rồi hiểu vậy thì mới thấy cái đoạn này nói cái giá trị. Lại nữa, tất cả pháp không vì cớ sao? Vì tự tác, tha tác, cộng tác, vô nhân tác không thể được. Như nói tự tác và tha tác, cộng tác, vô nhân tác như thế không thể được, thế là không có khổ. Như vậy thì cái khổ không phải tự tác, khổ không phải tha tác, cái khổ không phải cộng tác, cái khổ không phải vô nhân tác, vì thế nên không có cái khổ thiệt. Khổ tự tác không phải, vì cớ sao? Nếu tự tác tức tự tạo thể kia, không thể lấy việc ấy tạo ra việc ấy. Nếu mà nói tự tác tức là tự mình tạo ra, mà tự mình tạo khổ thì nó không hợp lý. Vì sao vậy? Vì không thể lấy một việc mà tạo ra một việc. Như nói không thể lấy thức mà biết được thức, cũng như không thể lấy ngón tay mà có thể biết được xúc, phải không? Tự một ngón tay thì không thể biết được xúc, thì như vậy không thể nói tự tác được. Thế nên không được nói tự tác. Tha tác cũng không phải, tha làm sao hay tạo khổ, đúng không? Tha tức là cái người khác, cái khác, cái ngoài, và cái ngoài là sao tạo khổ được cho mình. Hỏi các duyên gọi là tha, hỏi đây tức là ngoại nhân á, chát duyên tạo cổ nên gọi là tha, gọi tha tác, phải tha nó chẳng từ tha tác. Thì đây nói rằng do các duyên nó hợp lại nó tạo thành cái khổ cho mình, như vậy gọi là tha tác. Thì đáp rằng nếu các duyên gọi là tha tác thì khổ ác là các duyên tạo. Khổ ấy từ các duyên sanh, tức là tánh các duyên. Nếu tức là tánh các duyên, tại sao gọi là tha? Nếu nó khổ từ cái duyên đó mà tạo ra thì cái duyên đó là bản chất nó là khổ rồi, phải không? Bản chất nó khổ nó mới tạo ra khổ được. Mà như vậy bản chất nó khổ tạo ra khổ thì nó đã là khổ là nhân, rồi đưa ra cái khổ là quả, thì nhân và quả đều là khổ thì tha được không? Đó, cho nên đây ấy ví dụ như đất bình, đất với bình, đất chẳng gọi là tha vì bình làm thành ra từ đất, thì đất đối với bình nó gọi là tha được, phải không? Lại như vàng với kiếm, vàng chẳng gọi là tha vì tất cả kiếm đều từ vàng làm ra, thì vàng nó là thể của kiếm chứ làm sao nó tha. Khổ cũng như thế, từ các duyên sanh nên các duyên chẳng được gọi là tha. Nếu cái duyên nào mà tạo thành khổ thì cái duyên đó cũng là khổ, thì cũng là khổ, thì thuộc về khổ chứ không phải gọi là tha. Lại nữa, các duyên ấy cũng chẳng có tự tánh nên không được tự tại, vì thế không được nói từ các duyên sanh quả, bởi vì chính bản thân các duyên cũng không có tự tánh. Không tự tánh tức là không cố định, không là thiệt, không thiệt. Không cố định, không thiệt thì làm sao tạo ra quả được? Như trong Trung Luận nói, quả từ các duyên sanh, duyên ấy chẳng tự tại. Nếu duyên chẳng tự tại, làm sao duyên sanh quả? Nếu mà quả từ các cái duyên đó sanh ra thì duyên đó nó không được tự do tự chủ. Mà không tự do tự chủ thì làm sao sanh ra quả? Như vậy thì bản thân các duyên nó cũng không có tự tính, thì làm sao mà tạo thành cái quả có tự tính được? Như thế, khổ chẳng từ tha tác, tự tác, cộng tác cũng chẳng phải, vì có hai lỗi. Tự tác không thành thì tha tác cũng không thành, tha tác, tự tác, tha tác không thành thì cộng tác cũng không thành. Nếu nói tự tác khổ, tha tác khổ thì có lỗi tự tác tha tác, thế nên cộng tác khổ cũng không phải. Tự đã không thiệt, tha cũng không thiệt, thì tự và tha chung lại cũng không thiệt, cho nên cũng không thành. Nếu khổ không nhân sanh cũng không phải. Nếu mà nói không nhân sanh thì cái đó là không vô lý. Đây mới dẫn kinh, như trong kinh nói, cha giết lõa thể đến hỏi Phật, khổ tự tác chăng? Phật im lặng chẳng đáp. Thế Tôn, nếu khổ chẳng tự tác là tha tác chăng? Phật cũng chẳng đáp. Thế Tôn, nếu vậy khổ tự tác tha tác chăng? Phật cũng chẳng đáp. Thế Tôn, nếu vậy khổ vô nhân vô duyên tác chăng? Phật cũng chẳng đáp. Như thế bốn lần hỏi Phật đều chẳng đáp, nên biết khổ ác là không. Thì như vậy ngài kết thúc rằng bài kinh đó, ca diếp lõa thể hỏi Phật bốn lần khổ tự tác, khổ tha tác, khổ tự tha cộng tác và vô nhân tác, Phật đều không trả lời. Mà không trả lời tức là Phật nói khổ là không. Thì mãi nhân không chịu chỗ đó. Như vậy thì tụi con thấy tại sao mà ông ca diếp lõa thể này hỏi Phật như vậy mà Phật làm thinh. Làm thinh là đáp hay không đáp? Đáp hay không đáp? Đáp bằng cách nào? Đáp làm sao? Bởi trong lý luận Phật giáo nó chia làm bốn thứ, nhớ không? Bốn thứ là gì? Một là giải đáp. Nếu cái người đó họ hỏi cái câu hỏi gì họ không hiểu mà họ hỏi, cho nên mình giải thích cho rõ ràng cho họ hiểu, thì đó gọi là giải đáp. Trường hợp thứ hai, nếu họ đem cái vấn đề để họ hỏi mà mình biết vấn đề họ chưa thông, họ chưa thấu trước, mà họ hỏi mình có trả lời họ cũng không hiểu, thì cái trường hợp đó mình phải làm sao? Gọi là phản vấn đáp. À, cái thứ nhất là giải đáp, cái thứ hai là phản vấn đáp, tức hỏi trở ngược lại. À, hỏi trở ngược lại để cho họ hiểu. Ví dụ bây giờ họ có thể họ hỏi thế này, họ hỏi thì trong nhà Phật nói các pháp là không, thì như vậy là không nhân không quả phải không? Thì mình trả lời sao? Nếu mà trả lời vì chỉ không đó, họ chưa hiểu phải không, thì mình trả liền hỏi lại, ông nói trong nhà Phật nói các pháp là không đó, ông hiểu chữ không như thế nào phải không? Rồi chừng nào ông hiểu được chữ không đó thì mình mới trả lời, mà khi hiểu chữ không rồi thì ông đâu còn nghi nữa. Như vậy thì mình hỏi trở lại đó là đã đáp. À, rồi cái thứ ba gọi là phân biệt đáp, tức là mình phân biệt là sử dụng hỏi cái thiện của người xuất gia thế nào, cái thiện của người tại gia thế nào, thì lúc đó mình có bổn phận của phân biệt cho rành rẽ, người tại gia làm thiện là làm sao, người xuất gia làm thiện là làm sao, hay là người tại gia hiếu phải thế nào, người xuất gia hiếu phải thế nào, thì họ muốn đem cái đối chiếu đó để cho họ biết rành rẽ, thì mình phải phân biệt từng phần cho họ hiểu. Đó là cái thứ ba. Cái thứ tư gọi là trí đáp, hay gọi là mặt nhiên đáp. Tức là không có gác vào một bên, không trả lời, đó là đáp. Bởi vì tại sao mà không trả lời gọi là đáp? Ví dụ như cái trường hợp này, dẫn chứng cái trường hợp này là ca nhiếp lõa thể, thì ổng chấp theo cái bà la môn, đã bà la môn là nơi mình có cái thành ngã, cái thành ngã đó tham gia mình, hay là tham gia tất cả những điều lành điều dữ, và cái thành ngã đó thì luôn luôn không có bị chết, không có bị mất, giống như cái linh hồn của mình tưởng như đó. Bởi vậy cho nên cái khổ cái vui cũng do thành ngã tạo, phải không? Mà bây giờ nếu Phật đáp là tự tác thì ổng lại cho là thành ngã tạo, phải không? Rồi nếu Phật đáp tha tác thì cũng không được, vì cái hiểu sai lầm của ổng. Vì vậy mà trường hợp Phật bốn câu hỏi đều không đúng nên Phật làm thinh. Làm thinh có nghĩa là đáp cho ổng biết là câu hỏi đã sai, thì không phải như bốn cái chỗ ông đã hỏi. Nhưng mà các trường sư thường hay sử dụng cái lối này không? Thì có khi người ta hỏi thế nào là Phật, cái là làm thinh. Làm thinh như vậy hỏi hiểu không? Đó, thì cái đó là cái lối gọi là trí đáp hay là mặc nhiên đáp. Thì như vậy đúng ra chúng ta học Phật thì phải có trên lý luận, thì phải học những cái lý luận đó, để những câu hỏi nào nên đáp, câu hỏi nào không nên đáp, câu hỏi nào phải hỏi trở lại họ mà không nên đáp, phải không? Chứ còn bây giờ có cái bệnh là hỏi gì đáp cái, hỏi trước cũng đáp, hỏi chặt cũng đáp, hồi người hỏi cũng không hiểu mà người đáp cũng không hiểu luôn, phải không? Cả hai đều là không hiểu, là tại vì không có nắm vững cái lý luận. Bởi vậy trên mặt lý luận thì câu hỏi nào mà biết người đó họ chưa hiểu vấn đề đó, mình phải giải cho hiểu, thì gọi đó là giải đáp, phải không? Còn cái câu hỏi nào mà họ đặt vấn đề, và khi đó vấn đề họ đặt ra họ chưa thông, thì mình phải dùng cái phản vấn đáp. Rồi câu hỏi nào họ muốn dùng cái so sánh để cho họ hiểu, thì mình gọi là phân biệt đáp. Rồi câu hỏi nào hỏi cách vô lý, sai lầm, thì mình lặng thinh. Đó, gọi là trí đáp. Thì như vậy đó mới gọi là lý luận. Chứ còn bây giờ hỏi gì đó nói, nói hồi tùm lum hết rồi không biết gì hết, không biết ai trúng ai trạch, như vậy là cái không được. Bởi vậy nên nghĩa là theo cái nhìn của hai người, một là luận chủ,
Thì lượng chủ thì ngài nhìn rằng Phật không trả lời bốn câu đó đó, là Phật nói rằng các pháp nó do duyên duyên sinh, cho nên khổ không có tự tánh, không tự tánh cho nên nó không, nên Phật không thèm đáp. Phật không đáp để nói rằng cái khổ không thiệt. Còn cái ngoại nhân này họ không chịu vậy, mà họ nói theo cái kiểu mà bốn cái lý luận đó đó, cho nên mới đặt câu hỏi, hỏi Phật nói kinh ấy chẳng nói khổ là không, tùy chúng sanh nên độ mới nói thế ấy. À, như vậy đâu, Phật đâu có nói khổ là không, mà Phật làm thinh nó là gì, và dùng cách trí đáp đó, à, để độ ổng. Thì như vậy đó. Như vậy không phải là Phật nói không. Ở đây thì người luận chủ này mới giải thích. Ca diếp lõa thể ấy cho người là nhân khổ, người tức là ngã đó, có ngã nên nói tối xấu đều do thành tạo, thành tức là thành ngã, thành thường thanh tịnh không có khổ não, sở tri sở giải thải đều là thành, thành tạo tốt xấu khổ vui lại thọ các thứ thanh, đó là chỉ cho thành ngã, cũng như mình nói là linh hồn đó. Do tà kiến ấy nên hỏi Phật khổ tự tác chăng, thế nên Phật chẳng đáp. Khổ thật chẳng phải ngã tác, vì không phải là do cái thành ngã mà tạo tác. Nếu ngã là nhân khổ, nhân ngã thành khổ, ngã tức vô thường. Đây là nói, đây là trường hợp thứ hai, nói rằng không phải ngã, không phải là ngã tác hay là tự tác. Vì sao? Vì khổ là vô thường, mà bên kia họ chấp cái ngã là thường còn, mà bởi cái ngã thường còn cho nên bây giờ tạo khổ tạo vui, đời sau cái ngã lên hưởng khổ hưởng vui. À, mà nếu cái ngã là nhân của khổ, mà khổ là vô thường, thì nhân khổ mà sanh ra, nhân ngã mà sanh khổ, thì ngã tức cũng là vô thường, mà vô thường tức là hoại diệt, thì như vậy cái ngã cũng phải là hoại diệt. Vì cái sao? Nếu pháp là nhân và từ nhân sanh đều cũng vô thường, nếu ngã vô thường thì tội trước quả báo phải đều đoạn diệt, tu phạm hạnh trước báo ấy cũng là không. À, bởi vì họ chấp rằng cái ngã đời này và cái ngã đời sau là một, cho nên đời này tạo tội thì đời sau chịu tội, đời này tạo phước thì đời sau tạo chịu thọ phước. Nếu mà cái ngã đời sau mất, tức là cái khổ là vô thường, cái ngã là nhân tạo khổ, thì cái ngã cũng phải vô thường là hoại diệt, mà hoại diệt thì còn cái gì đời sau họ chịu tội hoặc họ thọ phước. Bởi vậy cho nên như vậy thì không còn quả báo tội phước. À, như vậy thì tất nhiên là họ sẽ chấp không tội phước. Nếu ngã là nhân khổ thì không giải thoát, vì gì? Giải thoát là không còn đau khổ, mà cái ngã là nguyên nhân của đau khổ thì làm sao có giải thoát. Vì cớ sao? Ngã nếu tạo khổ, lìa khổ không ngã hay tạo khổ, bởi vì không thân. À, vì ngã là cái nhân của khổ, thì khổ là cái quả mà ngã là cái nhân, như vậy lìa khổ thì không còn ngã nữa, mà không ngã thì tức là không còn thân. Nếu không thân mà hay tạo khổ thì người được giải thoát cũng ưng là khổ. Mình nói không thân mà hay tạo khổ thì giải thoát còn thân hay không thân? Còn thân hay không thân? Nói chắc à, còn thân ai gọi là giải thoát? Vô thân mà còn thân, vô thân là sao còn thân được, phải không? Vô thân là không có thân, không có thân nhưng mà tạm gọi là pháp thân, chứ còn không phải là cái thanh phàm tục, nhớ như vậy thôi. Tạm gọi là pháp thanh chứ không phải cái thanh phàm tục. Bởi vậy đây nói là nếu là cái khổ là nhân tạo, cái ngã là cái nhân tạo khổ, thì cái quả khổ là vô thường, thì cái nhân vô thường, nhân vô thường cho nên cái quả khổ hoại, thì cái nhân nó cũng phải hoại. Mà không có nhân mà hay tạo khổ, tức là không thanh mà tạo khổ, thì giải thoát là không thanh, thì ác là giải thoát cũng khổ. À, giải thoát cũng khổ thì như vậy đâu có giải thoát. À, cho nên nó nói như thế ác không giải thoát. Giải thoát là không có thanh, tức là không còn cái thanh sanh tử, nhớ như vậy đó. Không thật có giải thoát, thế nên khổ tự tác không không phải. À, như vậy thì để phá được cái chấp khổ không phải tự tác, tha tác khổ cũng không phải, lìa khổ đâu có người mà tạo khổ cho tha. À, bởi vì nếu khổ thì khổ từ đâu có, từ mình, từ người, mà mình khổ thì người khác họ cũng là khổ, nếu từ người thì mình khổ thì người khác cũng khổ, thì như vậy rời cái khổ làm sao có cái tha mà nói người khác tạo cho mình. Đây mới giải thích. Lại nữa, nếu tha tác khổ tức là tự tại thiên tác, tà kiến như thế hỏi Phật nên Phật chẳng đáp, bởi vì theo quan niệm của ông Thậm Chí đó thì ông nói rằng tha tác có nghĩa là tự tại thiên. À, mà tự tại thiên tạo khổ thì như vậy đó cũng không đúng, vì vậy nên Phật không đáp. Nhưng thật chẳng phải tự chẳng từ tự tại thiên tác. Tại sao? Vì tướng tái nhau như câu, con lại là câu. Chỗ câu đó phải thí dụ này hơi nặng chút, thấy không? Tại sao vô kỳ vậy? Nếu câu mẹ sanh ra câu con, thấy không, thì câu mẹ sanh ra thì con kia gọi con gì? Câu con là cũng là con của câu, phải không? Đó, thì tự tại thiên sanh ra mình thì mình cũng là con tự tại thiên, phải không? Mà mình nói là mình không phải con tự tại thiên vì mình là khổ, tự tại thiên là vui, phải không? Mình khổ ngài vui thì làm sao là nói rằng ngài sanh ra mình. Do đó cho nên không được. Nếu vạn vật từ tự tại thiên sanh đều nên giống tự tại thiên vì là con của ngài, ngày sau mình cũng phải. Chúng sanh không nên đem khổ cho con, vì thế chẳng nên nói tự tại thiên tạo khổ. Tại sao nói câu này? Nếu nói tự tại thiên tạo khổ cho mình á, mà nói rằng tự tại thiên sanh ra chúng sanh, thì tự tại thiên sanh ra chúng sanh thì tự tại thiên là cha, mà chúng sanh là con. Mà thế gian cha không có làm khổ con, phải không? Thì tự tại thiên in không có làm khổ cho mình. Đó là cái lý lẽ vậy. Đây tôi phải ngoại nhân cứu lại cái lẽ đó, nói thế này: chúng sanh từ tự tại thiên sanh, khổ vui cũng tự tại thiên sanh ra, bởi chẳng biết nhân vui nên cho họ khổ. À, cái lý luận này người ta hay nói lắm, nó trời phạt đó, phải không? Bởi vì nói là tất cả chúng sanh là từ trời sanh, mà trời sanh ra con người, mà con người không làm theo ý trời, cho nên trời phạt cho nó khổ. Vì vậy đó, thì cho nên thở dĩ mình khổ, trời phạt mình khổ là tại vì mình làm không làm theo ý trời. Thì như vậy có lý quá chứ, phải không? Đây ngài mới đáp lại: nếu chúng sanh là con tự tại thiên, chỉ nên dùng vui nhân khổ, không nên cho khổ. Nếu mà con của ngài thì ngài nên đem cái vui để mà cái giảm khổ, chứ đừng có cho khổ.
Còn á, chỉ nên cúng dường tự tại thiên thì diệt khổ được vui, mà thật chẳng phải vậy. Vì tự hành nhân duyên khổ vui mà tự thọ báo, chẳng phải tự tại thiên tạo. Do nếu mà nói rằng người nào biết làm theo ý trời, tức là cúng dường á, cúng dường ngài thì ngài cho thấy khổ được vui, mà sự thật là không phải vậy. Thí dụ như bây giờ chúng ta đi ra đường rồi bất chợt có cái gì bất mãn, ai nói câu gì bất mãn, cái là phát chửi người ta, phát chửi người ta cái đập liền đánh, thì như vậy tự tại thiên phạt hay là người kia phạt? Ai phạt? Mình chửi ai thì nó đánh mình, chứ đâu phải là tự tại thiên mà xuống thì nó đánh mình, phải không? Như vậy thì chúng sanh tự tác rồi chúng sanh tự thọ, chứ tự tại thiên ở đâu chân vô, phải không? Mà mình bây giờ cái gì cũng đổ thiệt trời, trời khiến, trời khiến cho con khổ, trời khiến cho con vui. Nhưng sự thật là mình làm khổ hoặc mình làm vui cho trời đâu có khiến. Lại nữa, nếu tự tại thiên tạo thì nếu tự tại tạo thì trong việc tạo không có chướng ngại, nghĩ thức hay là vì ngài là tự tại mà nghĩ là làm được, tự do cái gì chướng ngại. Bây giờ trong kinh nói nè, trong kinh tự tại nói, tự tại muốn tạo vạn vật, hành các khổ hạnh liền sanh các loài đi bằng bụng, lại hành khổ hạnh sanh các loài phi điểu, lại hành khổ hạnh xăm cát người trời. Nhưng đó là đóng dấu lại, đó là kinh tự tại thiên. Nếu hành khổ hạnh ban đầu xăm các loài độc, kế xăm phi điểu, sau xăm người trời, phải biết chúng xăm từ nghiệp nhân duyên xăm, chẳng phải từ khổ hạnh có. Như vậy thì ổng làm khổ hạnh rồi mới xăm được các loài đó, thì như vậy đâu có gọi là tự tại, phải không? Nếu tự tại thì không cần hành khổ hạnh, mà đợi hành khổ hạnh mới thanh được thì đó là không tự tại. Hơn nữa, chúng sanh hiện giờ từ nghiệp duyên duyên sanh, chứ không phải từ khổ hạnh có. Nghiệp duyên duyên tức là hiện tại chúng sanh do nghiệp duyên 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 nhau mà sanh ra, con sanh con để cháu, chứ thấy ông tự tại mà sanh đâu, phải không? Mà nói tự tại sanh thì chuyện nó không hợp lý. Lại nữa, nếu tự tại tạo vạn vật là ở chỗ nào mà tạo vạn vật? Chỗ ở ấy là tự tại tạo hay kẻ khác tạo? Thì cái này có tính cách thực tế khoa học một chút. Như nói rằng tự tại tạo thế giới và chúng sinh, lúc đó thế giới chưa có, chúng sinh chưa có, lúc đó ông đứng đâu tạo? Nếu ông đứng thế giới khác thì thế giới khác của ai tạo? Mà ổng có chỗ ổng đứng. Mà một là nếu ổng đứng thế giới khác thì ổng phải nương người ta, ổng không tự tại. Còn rồi, nếu đứng thế giới khác thì thế giới khác ai tạo? Thì như vậy rồi cứ vậy tiền hoài vô cùng, bị cái lỗi vô cùng. Nếu tự tại tạo là ở chỗ nào tạo, nếu ở chỗ khác tạo thì chỗ khác lại ai tạo? Như thế ác vô cùng. Nếu kẻ khác tạo thì có hai tự tại, việc ấy không phải. Thế nên vạn vật cái thế gian không phải tự tại tạo ra. Lại nữa, nếu tự tại tạo, cớ gì khổ hạnh cúng dường nơi ngài, muốn khiến quan hỷ cho toại sở nguyện? Nếu khổ hạnh cầu ngài, phải biết chẳng tự tại. Đó, nói rằng theo trong kinh tự tại dạy, thì ai muốn được quan hỷ, được đúng sở nguyện của mình, thì phải cúng dường tự tại thiên, cúng dường ngài thì ngài sẽ cho mình được toại nguyện. Thì như vậy mình phải khổ hạnh, phải cúng dường thì mới được tự tại. Thì như vậy đâu có cái gì là tự tại, do khổ hạnh mà được thì đâu phải tự tại. Lại nữa, nếu tự tại tạo vạn vật, ban đầu tạo liền định, chẳng nên có biến đổi. Ngựa thì thường ngựa, người thì thường người, mà nay tùy nghiệp có biến đổi, thế nên biết chẳng phải tự tại tạo ra. Cái câu này là lý luận đối với cái người Ấn Độ thời đó họ thường nhận cái nghiệp báo nhân quả trong dòng luân hồi. Bởi vậy cho nên đã thừa nhận luân hồi thì nó tự tại tạo, cái gì thì một thứ đó thôi. Mà sao nó thay đổi thì thay đổi tức là có luân hồi chứ không phải là tự tại tạo. Lại nữa, nếu tự tại tạo thì không tội phước, thiện ác, xấu xấu, vì đều từ tự tại tạo. Mà Phật có tội phước thế nên chẳng phải tự tại tạo ra. Bởi vì nếu tự tại tạo thì khổ cũng là ngài làm, vui cũng ngài cho, phải không? Như vậy thì tất cả cái đó là do ngài hết, còn làm phước làm tội cái sợ gì? Nghĩa là mình làm phước làm tội là chuyện nó không thành, không quan hệ gì hết. Chỉ có cái là ngài vui ngài buồn, phải không? Ngài vui thì ngài cho mình vui, ngài giận thì ngài cho mình khổ thôi. Thì như vậy nó không phải do tội phước ở thế gian này, mà do cái lòng vui buồn của ngài. Đó, vui buồn hay thương ghét của ngài mà ra. Lại nữa, nếu chúng sanh từ tự tại sanh đều nên cung kính yêu mến như con yêu mến cha. Mà thật chẳng phải vậy, có ghét có yêu thế nên chẳng phải phải biết chẳng phải tự tại tạo. À, giống như cha mẹ sanh 10 đứa con thì 10 đứa con đối với cha mẹ thế nào cũng có vẻ cung kính. Mà bây giờ đây tự tại tạo chúng sanh là chúng sanh có người tin có người cự, phải không? Không tin chống lại ngài thì như vậy là đâu phải là ngài sanh ra. Đó là cái lý cũng thường thôi, nhưng mà sau này có những cái rất hay. Cái chỗ này là rất hay đây. Lại nữa, nếu tự tại tạo cứ gì chẳng chọn tạo người vui, chọn tạo người khổ, mà có người khổ người vui. Phải biết từ yêu ghét sanh nên chẳng tự tại, vì chẳng tự tại nên chẳng phải tự tại tạo ra. Cái đoạn nó hay chỗ nào mới chưa biết không? Nếu là tự tại tạo á thì lẽ ra ngài tạo cách bình đẳng, nghĩa là con thì cho đứa nào khổ thì khổ hết, nghe không? Vui thì vui hết, đó là mới công bình. Mà bây giờ chúng sanh trên thế gian này có khổ hết vui hết không? À, có đứa khổ có đứa vui. Như vậy thì ngài có thương có ghét, đứa nào thương thì cho nó vui, đứa nào ghét thì cho nó khổ, phải không? Mà có thương có ghét tức là ngài chưa phải tự tại. À, như vậy thì tự tại mà chưa tự tại. Đó, vì vậy cho nên lấy cái lý yêu ghét, mà còn yêu ghét thì tất nhiên là chưa phải tự tại. Lại nữa, nếu tự tại tạo thì chúng sanh đều không nên có tạo ra, mà chúng sanh phương tiện mỗi thứ có tạo ra, thế nên phải biết không phải tự tại tạo ra. Đó, đây nói nếu mà tự tại tạo thì tất cả thế gian này cái gì cũng là tự tại tạo ra hết. Nhưng bây giờ trên thực tế, nhất là khoa học bây giờ, ví dụ như các cái loài, từ loài cây cối vân vân, người ta lai giống được, phải không? À, giống này đang lai giống kia lai giống nọ, rồi họ làm đủ cách, nó có thể đổi khác hết. Thì như vậy nếu mà tự tại tạo thì đâu ai có quyền mà đổi, phải không? Mà người ta đổi được thì không phải tự tại tạo. Lại nữa, nếu tự tại tạo việc thiện ác khổ vui chẳng tạo mà tự đến, như thế ngoại pháp thế gian thì giới tu phận hạnh đều không lợi ích. Mà Phật chẳng phải vậy, thế nên biết chẳng phải tự tại tạo. À, nếu mà nói tự tại tạo á thì việc thiện ác khổ vui chẳng tạo mà tự đến, như thế ngoại pháp thế gian. Bởi vì nói tất cả những cái việc gì đều tự tại tạo hết, thì như vậy mình cần làm thiện chứ, phải không? Tự ý ngài muốn cho thiện cho ác gì ngài định sẵn hết, thì có làm thiện cũng thừa, làm ác cũng không sao. Bởi vậy cho nên nó là ngoại pháp thế gian. Như vậy thì cần gì phải tu hành? Tu hành nó không có lợi ích tu chi, bởi vì ngài muốn cho mình cái gì thì cho mà, phải không? Cho nên khỏi có phải tu hành, khỏi làm thiện, thì đó là ngoại pháp thế gian. Lại nữa, nếu phước nghiệp nhân duyên nên ở trong chúng sanh được lớn, các chúng sanh hành phước nghiệp nhân duyên, phước nghiệp cũng lại nên lớn, vì sao chỉ quý tự tại. Câu này mấy đứa hiểu không? các bạn không hiểu rồi. Bởi vì nếu người ta nói rằng tự tại thiên sở dĩ ngài được tự tại đó là do cái đời trước, nhiều đời trước ngài tạo phước nghiệp nhân duyên, cho nên bây giờ ngài mới được làm tự tại vậy đó. À, như vậy thì trong chúng sanh mà ngài là bậc lớn hết là do cái phước nghiệp nhân duyên đời trước. Thì bây giờ mình nếu muốn được làm tự tại thì cũng gây phước nghiệp nhân duyên mà cũng được tự tại. Tại sao mình chỉ quý kính có một ngày duy nhất, phải không? Đó là có tính cách về đạo Phật rồi. Phật nói tất cả chúng sanh đều thành Phật, phải không? Thì như vậy đó, để thấy rằng đối với Phật, ngài do tu được thành Phật, thì chúng ta tu như ngài chúng ta cũng sẽ thành Phật. Khác với tự tại thiên, tự tại thiên nó cho do phước nghiệp nhân duyên của ông chứ không được làm tự tại thiên. Nhưng mà chúng sanh sau này có phước nghiệp nhân duyên gì cũng về làm con ông thôi đó. Thì như vậy thì nó trái với cái lẽ thật đó. Vì vậy cho nên mới đặt câu hỏi tại sao quý chỉ tự tại thôi, nếu không nhân duyên mà tự tại thì tất cả chúng sanh cũng nên tự tại. Mà Phật chẳng phải vậy, thế nên phải biết chẳng phải tự tại tạo ra. Nếu mà do nhân duyên phước nghiệp được thành tự tại thì mình làm nhân duyên phước nghiệp mình cũng được làm tự tại, tại sao quyết ngài? Còn nếu mà bỗng dưng là thành tự tại thì mình chúng sanh bỗng dưng cũng thành tự tại được vậy, thấy không? Đó là cái lý luận. Nếu tự tại từ nơi khác mà được thì khác lại từ khác, như thế ác vô cùng, vô cùng thì không nhân. Đó là bát tự tại thiên rồi. Bởi các thứ nhân duyên như thế, phải biết vạn vật không phải tự tại sanh, cũng không có tự tại. Do tà kiến như thế hỏi tha tác, nên Phật cũng chẳng đáp. Bởi tà kiến như vậy cho nên hỏi Phật không đáp. Bây giờ cộng tác cũng chẳng phải, vì có hai lỗi như trước đã nói. Các nhân duyên hòa hợp sanh, cho nên chẳng từ vô nhân, Phật cũng chẳng đáp. Cho nên hỏi gì vô nhân Phật cũng chẳng đáp. Đây ngoại nhân họ mới cứu lại. Như thế kinh này chỉ phá bốn thứ tà kiến, chẳng nói khổ là không. Như vậy thì trong bài kinh này là Phật phá cái chấp bốn thứ tà kiến của ngoại đạo, chứ đâu có nói rằng cái khổ là không. Ngài đáp: Phật tuy nói như thế, từ các nhân duyên sanh khổ, bởi do các nhân duyên mà sanh khổ, phá bốn thứ tà kiến, tức là nói không, tức là cái khổ đó không có tự tánh. Khổ từ các nhân duyên sanh, tức là nói nghĩa không, không tự tánh đó. Tại sao? Nếu từ các nhân duyên sanh thì không tự tánh, không tự tánh tức là không. Nó rõ ràng như vậy. Nó là các pháp do nhân duyên sinh, bởi nhân duyên sinh cho nên không tự tánh, không tự tánh cho nên nói là không. Như khổ không nên biết hữu vi, vô vi và chúng sanh tất cả đều không. Đó, cộng lại hữu vi, vô vi rồi cái ngã và các pháp đều không, thì đây là bát chung hết cả ngã và cả pháp. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái khổ là do nhân duyên không tự tánh, mà chẳng những cái khổ mà tất cả pháp trên thế gian này cũng là do nhân duyên nên không có tự tánh, phải không? Mà tất cả pháp đều do nhân duyên không tự tánh thì cái thân năm uẩn này cũng do nhân duyên không tự tánh. Bởi do nhân duyên không tự tánh cho nên thân này là vô ngã, các pháp là vô ngã. Nhớ rõ vậy, ai nhớ vậy, thấy như vậy thì người đó tu tiến, người đó sẽ chống được niết bàn. Ai không thấy vậy, không hiểu vậy thì tu nhiều mà khó được niết bàn. Nghĩ